Ủa cái kinh rằng làm sao mà cho cổ ném chừng hai muỗng nước mắm vậy à? Rồi cái bây giờ trong chùa ta không biết sao, rồi vì cái yêu cầu người chết cuối cùng đó, người ta mới đem cổ hai nước muỗng nước mắm, cái cổ ném xong rồi cổ chết rồi. Thì trong đó chúng ta tìm hiểu được, tức là do vì cái thức của người ta đó, tức là cái tận tử nghiệp đó, khi nó trở lại đó, là do cái thời gian mình đấu tranh với mình, nhưng mà mình không đấu tranh được cái tận gốc của nó. Tức là mình không đấu tranh từ được cái thèm của mình, mà mình chỉ nghĩ rằng nước mắm nó thèm quá, bây giờ mình không được ăn, thì thôi mình ráng mình đè nó xuống, chứ mình không tìm được nguyên nhân. Nếu bây giờ chúng ta suy nghĩ lại là nước mắm là cái gì? Là mấy con cá, rồi người ta mới bỏ trong cái một cái tròn tròn bằng gỗ hoặc là bằng sắt á, rồi ta để nó sình lên. Là quý vị biết rằng đi ngang qua Phan Thiết là mình phải bịt mũi lại, nó hôi chịu không nổi. Rồi người ta mới lấy nước mắm nó chảy xuống rồi á, mà nếu mà nước mắm nhất cái tôi gọi là nước mắm nhỉ thì có lẽ vậy. Rồi nó nhỉ xuống, rồi bây giờ mình ăn, rồi mình do cái tâm của mình là vì lâu nay mình ăn thịt chúng sanh, thành ra mình cứ tưởng rằng nó ngon ngọt. Rồi từ cái vị, tức là những cái giả đó, mình nếm vào cái lưỡi nó quen rồi, mình sẽ thành thèm muốn. Nhưng mà lẽ ra khi nào mình tìm được cái truy nguyên gốc của nó là mình sẽ hết thèm. Bởi vì mình tưởng tượng những con cá nó sình lên, hoặc những con cá nó ăn những cái thây ngoài biển này kia rồi, mình sợ hãi thì mình sẽ bớt thèm. Nhưng lần này thì cái người đó đè bằng một cái ý thức của mình thôi, tức là thèm nhưng mà lỡ tu rồi, lỡ tu thành ra giờ nó là không thể diệt được. Giống như mấy người mà nếu mà mình tu, người tu mà mình thấy rằng cuộc đời mình những gì mình ham thích á, mà mình chỉ xác nhận là bây giờ lỡ tu rồi, chứ nếu không tu thì mình làm, nhưng bây giờ lỡ tu thì ráng đè nó xuống, thì người đó không bao giờ giải thoát, không bao giờ được giải thoát. Cũng như giống như quý vị mà ghiền mà sầu riêng vậy đó. Rồi nếu mà mình ghiền sầu riêng thì mình không có tiền, mình ăn sầu riêng mình nói thôi, nói thì chứ không thèm cho lắm. Không thèm là tại vì mình không có tiền, nhưng mà cái ý thức thèm nó còn, thì cái đó chưa gọi là giải thoát sầu riêng. Đó, quý vị nhớ vậy đó. Cho nên trong cái năm cái mà chúng ta phân tích đó ha, giới hương, định hương, giải thoát và giải thoát chi kiếm, quý vị rất là quan trọng. Thì giải thoát nó không đơn giản, mình tưởng là giải thoát là không ai ràng trói mình, nhưng mình tự mình cởi mở được mình. Là khi nào mà ý thức đó mình không còn vướng mắc được nữa, thì lúc đó mình mới gọi là cởi mở. Cũng giống như là mình nói là mình thèm ăn máu đó, nhưng bây giờ từ ý thức đó mình giải mở nó là hoàn toàn họ đưa tới mình cũng thèm nữa. Đó, cũng giống như là chúng tôi xác định là khi mà nhỏ thì chúng tôi không có cái duyên, cái duyên là ở chùa nhỏ, thành ra nói những cái món ăn mặn thì không có dành cho lắm. Nhưng mà nhiều khi mình đi ngang đói bụng á, đi học về trưa đói bụng á, không biết nhà nào, không biết nó kho nước mắm hay là kho cá gì, mình nghe cũng thơm, nghe thơm đói bụng, nhưng mà mình không ý thức được rằng nó ngon, không tưởng tượng nó ngon thế nào, cho nên chúng tôi không thể thèm được. Có thèm nhưng mà thèm không đúng, không chính xác được. Nhưng mà nếu mà chúng tôi hồi đó mà ăn nhiều á, thì bây giờ nó sẽ tưởng tượng lại rất là mạnh. Cho nên hôm nào mình lỡ mình lên núi mình ngồi mình ăn muối mà nó mặn quá, mình mới nói phải giờ này mà có kho quẹt mà quẹt một cái á, thì hạnh nhất. Thì khi đó chúng ta biết là chúng ta chưa giải thoát được ý thức. Mà ngày nào chưa giải thoát được ý thức á, thì cái thức này nè, nó dẫn mình lại con đường tái sinh. Đó quý vị thấy không? Nó đâu có là phải là dễ dàng đâu. Rồi nhiều khi mình tưởng là giải thoát nó dễ vậy, nó giải thoát là cứ mở ra là thôi. Nhưng mà cái mở của mình là mình mở không có đúng mức. Cũng giống như là chúng ta mở mà không bao giờ ý thức được chữ mở đó. Do đó chúng ta cứ bị luân hồi hoài. Ở đây cái chữ tu là người ta phải tìm lại cái căn cái tội của đó. Cho nên cái bài kinh thập thiện nghiệp là chúng ta đào sâu trở lại ba cái thân khẩu ý của mình. Đó là cái vấn đề chính. Tức là bây giờ chúng ta thông qua câu thứ nhất, tức là từ nhân mà nói ra quả, là vì cái nhân á, là mỗi người cái ý thức và cái suy nghĩ khác nhau, thành ra tạo ra cái quả là mình mang cái thân bây giờ. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình làm phụ nữ thì mình đừng nghĩ rằng tự nhiên mình thành phụ nữ, không bao giờ có chuyện đó. Hồi nhỏ thì chúng tôi nghe thì mẹ chúng tôi nói rằng tại vì do cái người bảo mẫu hay là bà mụ á, bà nắng rồi thành ra nó lộn xộn thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi suy nghĩ là nó không phải vậy. Tức là do ý thức hệ nó biến thành thôi. Tức là khi nào mà trong ý thức hệ mà trong kinh nói cái thức của mình đó ha, cái thức của mình á mà thích người nam á, khi mà cái tâm thức mình nó đang bị vơ vẩn trong cái giai đoạn trung ấm á, mà mình thích người nam á thì mình sanh ra người nữ. Mà khi nào mà mình thích người nữ á thì mình sanh người nam. Nó đặc biệt vậy đó. Tức là ở đây tức là một cái lực tương phản. Ví dụ như mình thích người nữ thì không thể người nữ thích người nữ mà người nam thích người nữ. Mà ngược lại á, mà nếu mà mình sinh ra người nữ á, thì mình nghĩ rằng mình thành người nữ là tại vì cái nhân của nó là trong lúc cái thức của mình đi tìm đầu thai nó lại thích người nam đó. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có suy tư và chúng ta cũng đừng có buồn phiền tại sao mình làm phụ nữ hay tại sao mình làm đàn ông. Hai cái đó cũng như nhau thôi, phải không? Hai cái đó cũng như nhau thôi. Thí dụ bây giờ chúng tôi mà làm nam á, thì chúng tôi cũng rất là hối hận, hối hận. hối hận tại vì sao? Nếu mình không thích nam lẫn không thích nữ thì mình không sinh ra cuộc đời này, tại vì mình còn ý thức đó. Cho nên ngày nào mà mình không có ý thức đó, và không có tác dụng bằng ý thức đó, thì chúng ta không nên sinh ra cuộc đời này. Cho nên trong kinh đó Đức Phật mới nói rằng đó là các vị A-la-hán, quý vị biết đó, các vị A-la-hán sau khi mà tu thành A-la-hán rồi đó, thì những vị A-la-hán đó đi về nhà của mình, không, đi về nhà của mình, đi ngang qua nhà của mình mà không biết nhà của mình. Thì khi mà còn nhỏ, chúng tôi đọc kinh chúng tôi không hiểu được. Chúng tôi nghĩ rằng đã A-la-hán rồi, tức là người đã có một cái trí tuệ rồi, đã đạt được vô lậu rồi, đạt được tam minh lục thông rồi, mà tại sao đã thành A-la-hán mà đi ngang qua cái nhà mình không biết nhà mình? Tại sao quý vị biết không? Tại vì vị A-la-hán nó không còn phân biệt nữa. Thế gian nhà nào cũng là giả, thân cũng là giả, thành ra nhà đâu có thiệt. Thành ra dù gần nhà đó là nhà mình, vị đó cũng không có ý thức và không có mong muốn rằng đó là mình. Cho nên từ đó nó không có sinh nữa, trong cái thức trong người đó không sinh nữa, cho nên gọi là vô sinh. A-la-hán tức là vô sinh thôi. Vô sinh tức là không sinh những chủng tử để nó thành cái giống. Cho nên bây giờ quý vị á, mình á, thì mình muốn ăn trái ngọt, mà không tin quý vị làm một miếng đất rồi quý vị cứ đem ớt rồi quý vị gieo hoài thì không bao giờ có trái cam, không bao giờ có trái cam. Bởi vì mình thì muốn ăn trái cam ngọt, nhưng mà mình lại đi gieo hạt ớt á, thì bắt buộc mình phải chịu ăn cay ăn đắng. Cho nên cái vị A-la-hán là không gieo giống nữa, vậy thôi. Còn cái khổ của mình là sao không? Khổ của mình á thì ớt nó cay nhưng mà nó cũng ngon, phải không? Ớt nó cay mà bữa nào mình ăn cơm mà không ớt mình nghe nó lạc lạc, cái đó là cái làm chúng ta không bao giờ từ bỏ được cuộc sống. Mình biết rằng cái thế gian nó đau khổ lắm, nhưng mà thiếu nó thì mình cảm thấy làm như nó lạc lạc sau đó. Thì quý vị biết là lúc đó chúng ta rất là khó về tịnh độ. Cho nên có nhiều người Phật tử phát tâm về tịnh độ, nhưng mà mình không ý thức được cái chữ phát tâm nó đến mức nào á, là rất là tội nghiệp. Cũng nhiều bà già rất là muốn về tịnh độ, rồi gặp sư, rồi gặp các thầy này kia, rồi xin cái cách nào dạy tu, cách nào về tịnh độ. Thì người ta chỉ rất là đơn giản, chỉ chuyên tâm niệm Phật thì tức khắc về tịnh độ. Người nào mà niệm mà không có loạn thì người đó phải về tịnh độ. Nhưng mà rất tiếc rằng mình á, một bên á là mình cầu về tịnh độ, một bên là mình cầu Phật cứu giới mình, nhưng mà một bên á là mình còn bám níu trần gian. Đó. Bám níu trần gian là mình thương con, thương cháu, rồi tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc đất, tiếc đai và tiếc cuộc sống này. Thì quý vị coi vậy là mình phải rõ ràng là mình mâu thuẫn với mình không? Mà khi nào quý vị cứ nghĩ rằng mình coi trần gian này là cái túi rách, thì khi đó quý vị khỏi sợ mình mà ai giới tịnh độ, khỏi sợ chuyện đó. Nếu bị xác định biết được rằng thế gian này là giả, thân mình là tứ đại, là bất tịnh, và trần gian này là huyễn ảo, thì khi đó khỏi cần Phật nữa, khỏi cần niệm Phật, tức khắc quý vị về tịnh độ. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn hai cái thế hệ này, cho nên nhiều bà già rất là có tâm niệm Phật, có tâm tu hành, nhưng mà vì cái ý thức hệ nó chưa hoàn toàn đúng mức, tức là chưa có chín chắn. Cho nên mà cái người già đã biết rằng mình sắp từ giả cuộc đời này, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, một cái cơn gió hoặc là một cái cơn chấn động hoặc là một cái đứt một dây mạch máu não mình có thể chết, mà người đó chuyên tâm niệm Phật chỉ nghĩ rằng chết đi mình phải về cảnh giới Phật thôi. Bây giờ con lớn rồi còn trần gian kệ mày, thì người đó chắc chắn về tịnh độ. Chúng tôi xin xác định rằng nếu người nào thật sự vậy là người đó phải về tịnh độ, không có lý do mà có thể lôi kéo được. Nhưng mà hỏi rằng tại sao chúng ta bị lôi kéo là vì chúng tôi nói rằng vì còn cái nhân của mình, tức là từ cái nhân đó mà mình truy ra có được cái quả đó. Cho nên trong kinh mới nói rằng bằng ai muốn biết nhân xưa thì khá xem hoàn cảnh bây giờ chuyện đây, muốn biết quả báo sau này xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu mà người nào muốn biết nhân xưa đó thì khá xem hoàn cảnh bây giờ mình đang chịu đây. Cho nên có nhiều người than là không biết sao con tu dữ lắm mà con khổ, cuộc đời con khổ lắm chưa ơi. Khổ thì hãy làm ơn nhớ là nhớ nhân xưa của mình, chỉ chừng đó thôi. Khỏi mình khỏi coi thầy bói, rồi mình muốn biết quả báo tương lai khỏi coi thầy bói, tự mình bói lấy mình. Muốn biết quả báo sau này xem điều tội phước ta nay đang làm. Hai cái đó là nó xác định rõ ràng. Nếu quý vị mà gieo hạt giống giải thoát chắc chắn mình giải thoát, nhưng mà nếu mình gieo hạt giống sinh tử thì đừng bao giờ cầu giải thoát. Chúng ta cầu nó rất là uổng công. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, nếu một người nào mà lấy cát mà nấu muôn đời cát vẫn không bao giờ thành cơm. Tại sao vậy? Bởi vì cái nhân nó không phải là cái nhân giải thoát, mà làm sao mà thành quả giải thoát được đó. Quý vị thấy rõ ràng vậy thôi. Cho dù người đó mặc y áo, người đó có thể tu trong chùa suốt cả cuộc đời nữa, nhưng mà nếu không cầu nhân giải thoát thì quả không bao giờ có giải thoát. Điều đó chúng tôi xin xác định với quý vị vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta mang một hình thức khác đó, tức là mình còn ở tại gia, mình còn đang tu, mình còn hình thức người đời, nhưng mà nếu tâm quý vị tập tâm giải thoát và tu những pháp giải thoát, chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát. Theo quý vị thấy vậy thì rõ ràng là chúng ta đâu có mơ hồ gì nữa. Đạo Phật nó đơn giản và không có gì mơ hồ trong cuộc đời của mình hết. Đó. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái tiếp. Thì quý vị biết rồi, nhưng chúng tôi xin xác định là cái nhân và cái quả mà chúng ta đang thọ hưởng đây đó là rõ ràng là do tự mình gây tạo. Cho nên khi mình thành phụ nữ, mình thành đàn ông, mình thành nghĩa là xuất sinh, rồi mình thành thiên, nhân, các quả trời, cái đó không phải do ai tạo mà chính mình tạo. Cho nên cái đầu tiên á là từ nhân mà nói ra quả. Từ nhân mà nói ra quả. Đó, cái bài kinh đầu tiên là phẩm thứ nhất, đó là từ nhân mà nói ra quả. Tức là ngay cả bây giờ mà mình làm phụ nữ mà nó đẹp nó xấu thì quý vị cũng biết rằng trong cái quá trình đó mình làm thế nào mà nó biến thành đẹp xấu thì chúng tôi đâu có phẩm sao là quý vị cũng thấy. Bây giờ rõ ràng á thì chúng ta tiếp vào phòng thứ hai đó, từ nơi quả mà nói rõ ra nhân. Này Long Vương, nhà ngươi có thấy trong đại hội, trong hội này và các loài ở trong đại hải hình sắc chủng loại mỗi mỗi khác nhau, tất cả như thế đều do tâm thạo thiện hay bất thiện nơi thân ngữ và ý nghiệp mà gây ra. Xác định vậy. Cũng giống như câu nói mà nãy chúng tôi đã đọc cho quý vị nghe đó. Tức là khi mà chúng ta biết được cái nhân rồi thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái quả mình thì mình sẽ biết được cái quá khứ của nó. Nếu mà mình thành phụ nữ á, thì mình nhớ lại là mình trong tiền kiếp, trong quá khứ mình có cái gì nhu cầu đó mà hiện tại nó biến dạng vậy. Và nếu chúng tôi thành người nam thì chúng tôi cũng biết rằng trong quá khứ, quá trình chúng tôi còn mê muội mà tạo những nghiệp gì mà chúng tôi thành người nam. Đó, tức là mình phải tìm biết được vậy. Do cái hình thức của mình, hình sắc chủng loại mỗi mỗi khác nhau mà mình biết được rằng do quá khứ mình tạo cái gì, chứ không phải là do tự nhiên hoặc là do tại cái gì mà nó ra mình vậy, mà do chính mình tạo ra mình. Đó. Thì ở đây đó, trong kinh này á, thì Đức Phật nói rõ hơn một chút nữa cho chúng ta biết á, rằng cũng như trong cái quá trình mà thành Phật của Đức Phật, tại sao mà Đức Phật thành Phật, rồi khi mà thành Phật là tại sao mà thân tướng Ngài trang nghiêm tốt đẹp vậy, là trong quá trình mà quá khứ á, thì quý vị đọc kinh thì thấy rằng trong vô lượng kiếp Đức Phật bố thí không kể đầu mắt tai chân mũi lưỡi, ai cái gì đều cho hết, bố thí bất lực ý. Và khi nào mà mình thả hết được vậy rồi đó thì chúng ta mới cấu tạo cái thân mình của chúng ta một cách rất là tốt đẹp. Đó, cũng như bây giờ quý vị muốn tạo cái thân mình tốt trong tương lai thì mình phải biết tạo ngay bây giờ. Ngay bây giờ tương lai cái thân mình sẽ tốt đẹp. Chứ là mình khỏi cái lo rằng tại sao mà mình đẹp cái xấu thân. Trong kinh nói nếu mà người nào mà quá luồn á thì quý vị biết tại sao? Là cái trước tại mình tự cao. Tự cao mình kiêu mạn, cho nên bây giờ mình phải chịu luồn. Tuy đâu cũng thấp hơn người ta. Rõ ràng vậy thôi. Mà cái đó là thông tin nói, chứ nhiều khi rồi quý vị nghe nó tại vì là chúng tôi cao thì chúng tôi nói vậy. Nhưng mà thiệt ra cao nó lại có cái khác, nó khổ vậy đó chứ không phải là tự nhiên đâu. Đó. Thì bây giờ từ cái chủng tộc đó chúng ta tìm lại là tại sao có nhân đó, và chúng ta tiếp qua phần thứ ba. Phần thứ ba đó, tức là nói rõ về cái tướng của nhân. Đó, bây giờ cái này quan trọng nè. Bây giờ Đức Phật nói cho Phật tử nghe biết rằng cái tướng nào mà cái tướng nó tạo ra cái nhân đó. Cái gì mà nó tạo ra cái nhân mà bây giờ mình thành nè. Thì bây giờ Đức Phật nói: tâm không hình sắc, không thể thấy được, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi. Rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sở, tùy theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật trong ấy không có ai là tác giả. Nên tất cả các pháp tự tánh như quyển đều không thể nghĩ bàn. Kẻ trí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sinh ra quẩn xứ giới đều được đoan chánh, người trong không có chán. Đó, bây giờ quý vị mình muốn thành cái người mà đẹp á, không? Quý vị muốn thành mà người đẹp mà người ta trông không chán á, thì bây giờ mình phải quay lại cái gốc của nó, tức là cái nhân. Cũng như quý vị thấy là những cái tài tử và minh tinh bằng bạc á, là tài tử điện ảnh rồi, quý vị đừng nghĩ rằng người ta có một cái nhân quá khứ mà tạo rất là nhiều mới được cái thân hình như vậy, chứ không phải đơn giản mà ta thành minh tinh bằng bạc đâu. Cũng giống như mình nói rằng hoa hậu áo dài, không phải ai cũng làm được hoa hậu áo dài đâu. Là người ta phải tạo cái nhân quá khứ có rất nhiều tiền kiếp để mà tạo thành cái đó. Nhưng mà nếu người đó không biết giữ gìn á, thì cái nhân đó sẽ có một thời gian nó sẽ biến hoại. Thì bây giờ khi mà tìm được cái chỗ đó thì chúng tôi xin xác định lại cho quý vị nghe cái điểm này. Đầu tiên người ta nói rằng cái tâm không hình sắc, không thể thấy